mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 3 và 4 với chủ đề Sự chuộc tội và sự xưng công bình, chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong Roma chương 5 với chủ đề quan trọng Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài 24 với đề tài Chương trình của sự cai trị của ân điển. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 5, từ câu 20 đến câu 21. Và luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi ra thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Khi nhìn vào chủ đề to lớn này về sự vinh hiển và sự đắc thắng của sự cai trị của ân điển, chúng ta đã xem xét phần mở đầu của sự cai trị, và chúng ta cũng thấy rằng đặc điểm quan trọng nhất của nó là sự công bình, đó là sự vinh hiển và kỳ diệu của phương cách cứu rỗi này, nó không thiết lập tình yêu của Đức Chúa Trời trái với sự công bình của Ngài. Có một sự đồng nhất trọn vẹn giữa hai điều đó, tất cả các thuộc tính của Đức Chúa Trời đều chiếu ra cùng một vinh hiển trong sự cứu rỗi của con người. Mọi điều Đức Chúa Trời làm đều công bình, thánh khiết và công bình. Tình yêu của Ngài là một tình yêu thánh khiết, một tình yêu công bình. Tiếp theo chúng ta phải xem xét các khía cạnh khác của sự vinh hiển này và sự đắc thắng của sự cai trị của ân điển. Khía cạnh đầu tiên trong số đó là điều chúng ta có thể gọi là chương trình của sự cai trị của ân điển. Mỗi vương quốc, mỗi chính quyền đều có chương trình và chính sách của nó, phù hợp với thẩm quyền của mình. Nó phác thảo những gì nó dự định thực hiện. Trường hợp tương tự với sự cai trị của ân điển cũng là chính xác. Không chỉ đúng là sự cai trị của ân điển được thiết lập trong cõi đời đời, mà toàn bộ sự cai trị đã được hoạch định trong cõi đời đời, và mỗi một bước, mỗi một phần và mỗi một chi tiết đều được quyết định trong điều mà chúng ta thường gọi là sự cai trị đời đời giữa Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chương trình này đã được quyết định và được xác định. Hãy nắm bắt lẽ thật này một cách chắc chắn, vì nó là một phần rất quan trọng của giáo lý Kinh Thánh về sự đảm bảo của sự cứu rỗi. Theo lời tuyên bố của sứ đồ Phi-e-zơ trong bài giảng của ông vào ngày lễ ngũ tuần tại Jerusalem, mọi thứ đều theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Theo sách Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 23, điều đó đúng với triều đại của ân điển. Ân điển không bao giờ ngẫu nhiên trong phương pháp của nó. Ân điển không hề phụ thuộc hay lệ thuộc vào những gì con người làm. Điều cần thiết là chúng ta phải nhấn mạnh điều đó. Có những người dạy điều ngược lại và nói rằng, Đức Chúa Trời đã phải sửa đổi kế hoạch của Ngài vì sự thất bại của dân Do Thái trong việc tin nơi con Ngài. Họ nói rằng, con Ngài đã đến để thiết lập vương quốc, nhưng dân Do Thái đã khước từ Ngài. Vì vậy sau đó Đức Chúa Trời đã phải tạm ngưng chương trình đó một thời gian. Nó sẽ chỉ bắt đầu trở lại khi Chúa chúng ta trở lại. Tất cả những điều này phải được thực hiện. Chúng ta được cho biết, bởi vì dân Do Thái đã không nhận ra Chúa cứu thế Giê-xu và không tin nơi Ngài. Nói cách khác, toàn bộ chương trình phải được điều chỉnh lại vì một điều gì đó mà con người đã làm hoặc không làm. Chắc chắn đó là một sự phủ nhận khái niệm về sự cai trị của ân điển này, và đặc biệt là khía cạnh nhắc nhở chúng ta rằng mọi thứ đã được định đoạt trong cõi đời đời trước khi sáng thế. Việc thực hiện chương trình này không hề phụ thuộc vào những quyết định của con người, dù ủng hộ hay chống đối. Đó là sự cai trị của ân điển. Điều đó cũng nhắc nhở chúng ta rằng, đó là một sự cai trị bởi sự công bình. Chúng ta thường có khuynh hướng nghĩ về ân điển theo một cách tình cảm nào đó. Chúng ta khăng khăng đặt ân điển trái ngược với luật pháp theo cách không đúng. Như chúng ta đã thấy, ân điển không yếu đuối, vì nó công bình nên nó mạnh mẽ. Ân điển không phá vỡ luật pháp hay bãi bỏ luật pháp. Chúng ta không được nghĩ về nó dưới góc độ tình cảm hay cảm xúc. Đó là một cách suy nghĩ hoàn toàn sai lầm về ân điển. Chính thuật ngữ mà Phao-lô sử dụng ở đây, sự cai trị của ân điển bởi sự công bình, phải loại bỏ chúng ta ngay lập tức và mãi mãi khỏi mọi ý niệm tình cảm liên quan đến ân điển, và phải giúp chúng ta nhìn thấy sức mạnh và quyền năng của ân điển. Tất cả điều này trở nên rõ ràng khi chúng ta xem xét chương trình của ân điển. Ân điển, khi được đặt lên ngôi, ngay từ đầu đã có một mục đích cụ thể. Nó bắt đầu bằng cách tuyên bố và xác định mục đích đó. Ân điển đặt ra mục tiêu tối hậu cuối cùng. Và sau khi đã làm được điều đó, ân điển lên kế hoạch cho mọi bước cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Đó là điều kỳ diệu của chương trình, hay phương pháp của ân điển. Không có điều gì khác tôi biết mà củng cố đức tin mạnh mẽ như vậy. Không có điều gì khác đem lại một mức độ đảm bảo lớn như vậy. Chúng ta có thể nhìn vào chương trình của ân điển theo hai cách chính. Nó có thể được nhìn vào một mặt trong lịch sử nói chung, và mặt khác theo một cách thực nghiệm và cụ thể hơn với từng cá nhân chúng ta. Trước hết hãy nhìn vào chương trình của triều đại ân điển trong lịch sử. Một lần nữa, đây là điều mà chúng ta có thể nhìn từ hai góc độ khác nhau. Chúng ta có thể nhìn thấy nó trong lịch sử thực tế, nhưng trong cựu ước, đặc biệt, và ở một mức độ thấp hơn trong tân ước, lịch sử luôn luôn được liên kết với yếu tố tiên tri. Chúng ta sẽ xem xét cả hai yếu tố này cùng nhau, lịch sử thực tế và sự tiên báo mang tính tiên tri trước đó. Khi bạn nhìn vào hai điều này và lần theo chúng xuyên suốt Kinh Thánh, bạn chỉ có thể đi đến một kết luận duy nhất, rằng ân điển đã được quyết định tất cả trước khi sáng thế. Chúng ta hãy xem xét nó. Chương trình ân điển lần đầu tiên được công bố trong Sáng Thế Tý chương 3 câu 15, khi Adam và Eva đã sa ngã. Họ ở đó trong sự xấu hổ và sợ hãi trong vườn, và Đức Chúa Trời đến với họ và nói, ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Ở đó, ngay lập tức, là lời tuyên bố mang tính tiên tri rằng, Đức Chúa Trời sẽ đem đến và thiết lập một loại lịch sử, nhưng khía cạnh lịch sử của ân điển cũng xuất hiện. Một số người gọi đó là phúc âm nguyên thủy, và điều đó đúng theo một nghĩa nào đó. Nhưng thật ra đó chính là phúc âm. Đó là lời tuyên bố đầu tiên của phúc âm rằng dòng dõi người nữ sẽ giày đạp đầu con rắn. Đó là mục đích và đối tượng cuối cùng của sự cai trị và nó được thực hiện như một lời tuyên bố vào lúc khởi đầu. Đó là sự khởi đầu của lịch sử cứu rỗi. Nhưng chúng ta hãy quan sát sự mở ra của lịch sử này khi sách Sáng Thế Tý bắt đầu. Chúng ta đọc về con cháu của Adam và Eva. Chúng ta phải tập trung vào Seth, đứa con trai được sinh ra cho họ sau cái chết của Abel. Đây là một dòng mới mà lịch sử cựu ước chủ yếu liên quan đến. Chúng ta thấy ngay rằng, có một sự phân rẽ và một sự phân chia phù hợp với việc thực hiện chương trình ân điển này, xét được chọn. Kế tiếp chúng ta thấy rằng thế gian đã đi vào một trạng thái tội lỗi khủng khiếp và Đức Chúa Trời đã tuyên bố rằng, Ngài sẽ phán xét và trừng phạt nó. Nhưng Ngài đã chọn ra từ dòng dõi xét một người tên là Noe và gia đình ông. Tất cả chỉ có 8 người, Đức Chúa Trời chọn họ, tha cho họ và cứu họ. Đây là một sự tiếp nối của triều đại ân điển. Sự phán xét đến, nhưng ân điển cũng đến cùng một lúc. Ân điển vẫn để mắt đến mục tiêu tối hậu đó, vì vậy nó cứu Noe và vợ cùng gia đình ông, 8 linh hồn ra khỏi một thế giới của những người không tin, như trong Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 20. Kế đó, điều đó đem chúng ta đến với Áp-gia-ham. Ở đây Đức Chúa Trời làm một điều đáng kinh ngạc. Ngài nhìn thấy con người này, Áp-gia-ham ở Uz-dơ thuộc xứ Canh-đê, và Ngài đem ông ra, phân rẽ ông và đem ông đến một xứ khác. Ngài đổi tên ông thành Áp-gia-ham, đó vẫn là một phần của triều đại ân điển này. Đức Chúa Trời sẽ tạo thành một dân tộc từ con người này, một dân cho chính Ngài, và các dân thế gian đều sẽ nhờ ngươi mà được phước. Dòng dõi và kế hoạch sẽ được tiếp tục thông qua đứa con trai lời hứa của Áp-gia-ham là Isaac. Sau đó, đến lượt Isaac có hai con trai, Ê-sau và Gia-cốp, nhưng lịch sử của ân điển không được tiếp tục qua Ê-sau. Lịch sử của Gia-cốp là dòng dõi của lời hứa. Tất cả điều này không phải là ngẫu nhiên. Tất cả điều này đã được hoạch định. Tất cả điều này đã được quyết định trước khi thế giới được tạo dựng. Nó gây ngạc nhiên cho chúng ta trong nhiều cách. Nhưng đó là kế hoạch, hành động của Đức Chúa Trời tiếp diễn đều đặn. Và từ người này xuất hiện những người được chọn. Tên của Gia-cốp được đổi từ Gia-cốp sang Israel. Và ở đó bạn thấy xuất hiện gia đình này, dân tộc đặc biệt này. Sau đó Gia-cốp hay Israel, như chúng ta được biết, có 12 con trai. Và trong số họ người được chọn là Giu-đa. Điều đó không phải là tình cờ, đó là một sự lựa chọn có chủ ý. Rồi đến một sự kiện đáng kinh ngạc, người kế tiếp trong dòng dõi là một người gọi là David, trong bảng gia phả ở đầu sách Ma-thi-ơ. Chúng ta tìm thấy tất cả điều này, mục đích của bảng đó là để đưa ra chính ý tưởng mà chúng ta hiện đang bàn đến, kế hoạch và quyền năng của sự cai trị của ân điển. Chúng ta đọc thấy, Giu-đa sanh Pha-rê và Sa-ra. Giu-đa có nhiều con khác. Nhưng chúng ta được cho biết rằng ông sanh Pha-rê và Sa-ra bởi Tha-ma. Nếu tôi có thể nói, thì tôi sẽ nói rằng ông không nên sinh ra họ bởi Tha-ma, vì nó liên quan đến tội lỗi, nó liên quan đến sự loạn luân, nhưng nó ở đó, và nó là một phần của dòng dõi cứu rỗi. Hãy đi theo con cháu của ông và bạn sẽ thấy rằng cuối cùng bạn sẽ đến với cha của David. và sau đó đến với chính David. Trong dòng dõi Giu-đa này, David không phải là người lớn tuổi nhất trong gia đình ông, và mọi thứ dường như chống lại ông. Nhưng ông là người được chọn. David có rất nhiều con nhưng người được chọn là Salomon. Chúng ta không cần đi xa hơn, nhưng tôi đang cố gắng đưa ra một vài ấn tượng về chương trình ân điển phi thường này, chương trình mà không có bất kỳ sự giám sát hay sai lầm nào, luôn chọn đúng người vào đúng thời điểm. Nó thường có vẻ như hoàn toàn trái ngược với mọi ý tưởng khôn ngoan của chúng ta, nhưng nó được thực hiện bởi Đức Chúa Trời, và cứ tiếp tục như vậy. Hãy nhìn vào dòng dõi Salomon, cho đến cuối cùng dừng lại ở Chúa Giê-xu người Nazareth, được sinh ra bởi trinh nữ Ma-ri và thuộc nhà và dòng dõi David. Đó, chúng ta đã lướt nhanh qua nó. Nhưng bạn không thể đọc lịch sử này mà không nhìn thấy mục đích và chương trình rõ ràng này được thực hiện chắc chắn. Hãy nghĩ về yếu tố thời gian. Nó được nhấn mạnh thường xuyên biết bao. Chúng ta được cho biết rằng Đức Chúa Trời cho phép những việc nhất định tiếp diễn vì sự gian ác của dân Amozit chưa đầy dẫy. Theo sách Sáng Thế Ký chương 15 câu 16 chép, đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây. Vì tội lỗi của dân Amozit chưa được đầy dẫy, tại sao ngài không đánh và trừng phạt ngay lập tức? Vì đó không phải là thời điểm của ngài. Ngài có một thời điểm khác trong chương trình của ngài. Thời gian chính xác mà con cái Israel phải trải qua trong sự lưu đày đã được biết trước và đã nói trước với Abraham rất lâu trước khi nó xảy ra. Thật vậy, được ghi lại trong Sáng Thế Ký chương 15 câu 13 là 400 năm, không có gì là tình cờ cả. Đây là dân sự của Đức Chúa Trời. Vì vậy mọi sự về họ đều được xác định. Một lần nữa, trong lời tiên tri của Daniel, chương 9, chúng ta được cho biết thời điểm được xác định khi con Đức Chúa Trời, Đấng Messi, sẽ ra đời, và Phao-lô tóm tắt tất cả lại trong cụm từ nổi tiếng của ông trong Ga-la-ti chương 4 câu 4. Khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời bèn sai con ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp. Đó là thời điểm đã được định, không có gì tình cờ, không có gì bừa bãi về nó. Thời điểm đó đã được xác định trước khi sáng thế. Và rồi nó đã đến. Chúng ta có thể tiếp tục. Chính Chúa chúng ta đưa ra một lời tuyên bố nhất định trong sách Mác chương 13 câu 32. Ngài đang nói về thời điểm Ngài tái lâm và Ngài phán rằng, về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi hết, thiên sứ trên trời, hay là con cũng chẳng biết nữa, song chỉ cha mà thôi. Nói cách khác, thời điểm kết thúc của chương trình ân điển được Đức Chúa Trời biết trước khi sáng thế, thậm chí trước khi bắt đầu tiến trình thời gian. Sau đó, hãy nghĩ về tất cả những chi tiết được các tiên tri đưa ra liên quan đến Chúa chúng ta, những chi tiết về sự đến của Ngài, nơi Ngài Giáng sinh, phương cách của sự chết và sự sống lại của Ngài, nước Ngài và những đặc trưng của nước Ngài. Cựu ước báo trước tất cả những sự kiện này và trong Tân ước, chúng ta tìm thấy sự ứng nghiệm của những lời tiên tri, và vẫn còn những lời tiên tri khác liên quan đến những gì sẽ xảy ra trong những đời sắp đến. Tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Đó là để cho chúng ta thấy rằng ân điển đang cai trị. Nó gợi ý một kế hoạch rõ ràng và một sự kiểm soát tuyệt đối. Nếu tôi gợi ý thế này, sự cai trị như việc nắm giữ dây cương, mọi thứ đều nằm trong tay của ân điển và vì vậy mọi thứ xảy ra theo mệnh lệnh của ân điển, theo sự điều hành của ân điển. Tất cả những chi tiết này chắc chắn bao hàm một triều đại và một mục đích dần dần từng bước một được thực hiện, dẫn đến mục đích cuối cùng và hoàn thành kế hoạch. Nhưng không chỉ toàn bộ lịch sử này chỉ ra một cách rất rõ ràng về chương trình của ân điển, nó cũng chỉ ra thực tế rằng nó là chương trình của ân điển. Bạn có nhận thấy điều đó trong một số chi tiết mà tôi đã đề cập đến không? Rõ ràng là ân điển cai trị bất chấp sự không xứng đáng của những người mà nó sử dụng. Tất cả những người mà tôi đã đề cập đều phạm tội và đã thất bại ở một số điểm nào đó. Một số người trong họ đã phạm tội nặng nề, nhưng ân điển bao trùm tất cả và thực hiện toàn bộ tiến trình. Bảng gia phả trong chương đầu tiên của Matthew là một trong những điều đáng kinh ngạc nhất trong Kinh Thánh. Ở đó chúng ta tìm thấy sự liên hệ đến sự loạn luân của Giu-đa và được chỉ ra thể nào điều đó là một phần của tiến trình và rằng Đức Chúa Trời tề trị trên tội lỗi, nhưng nơi nào tội lỗi đã ra thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa để thực hiện kế hoạch vĩ đại của Ngài. Chúng ta tìm thấy cùng một bàn tay ân điển đang hành động trong trường hợp của David, dòng dõi đi từ David đến Salomon, nhưng điều đó liên quan đến Bát-sê-ba. Và Bát-sê-ba đã trở thành vợ của David vì David đã phạm tội tà dâm và sau đó là giết người. Nhưng ân điển ở đó, ân điển che đậy mọi tội lỗi, sự cai trị và ân điển hoạt động cùng nhau, bởi vì ân điển đang cai trị theo cách kỳ lạ và diệu kỳ này. Và bất chấp sự thất bại, không xứng đáng, và thậm chí là tội lỗi ghê gớm và nghiêm trọng của chính những tác nhân được sử dụng, kế hoạch này dần dần tiến lên và cuối cùng dẫn đến mục tiêu cuối cùng mà ban đầu đã được hoạch định trước khi sáng thế trong bà ngôi Đức Chúa Trời đời đời. Nhưng nếu điều này được nhìn thấy trong các cá nhân, thì nó cũng được nhìn thấy một cách rất ấn tượng liên quan đến cả dân tộc Israel. Đức Chúa Trời, trong sự kêu gọi Abraham, đã quyết định rõ ràng rằng mục đích của Ngài sẽ được thực hiện thông qua dân tộc đặc biệt này. Đấng Mê-xia sẽ ra từ dòng dõi của Abraham và dòng dõi của David. Ngài sẽ đến trong vai trò là một thành viên của dân tộc Israel. Đức Chúa Trời đã tạo dựng dân tộc này cho chính Ngài để thực hiện điều đó. Nhưng nhìn vào dân tộc đó, hãy nhìn vào sự thất bại của họ. Làm thế nào mục đích này có thể được thực hiện qua họ? Chỉ có một câu trả lời, đó là sự cai trị của ân điển. Nếu không nhờ yếu tố cai trị và sức mạnh của sự cai trị, thì toàn bộ mục đích sẽ bị sụp đổ. Bất chấp con cái Israel, cuối cùng mọi sự đã trở nên tốt đẹp. Không có gì ngoài ân điển của Đức Chúa Trời đối với dân tộc đó, có thể giữ cho nó tồn tại. Vì vậy, hai yếu tố này liên tục kết hợp với nhau trong lịch sử kỳ diệu mở ra cho chúng ta. Nhưng điều này rất quan trọng, khía cạnh lịch sử của sự cai trị của ân điển không kết thúc với lịch sử kinh thánh. Nó đã tiếp tục vượt xa hơn điều đó, và nó được nhìn thấy rõ ràng trong lịch sử lâu dài và sự ghi chép của Hội Thánh Cơ Đốc. Việc thiết lập Hội Thánh là một điểm quan trọng trong câu chuyện về sự cai trị của ân điển. Nhưng Tân Ước dường như để lại cho chúng ta một Hội Thánh yếu đuối, với những dị giáo đang đến và kẻ thù nổi lên. Bạn bắt đầu tự hỏi làm thế nào nó có thể tiếp diễn. Nhưng chúng ta đang ở đây, vẫn gặp gỡ dưới sự bảo trợ của Hội Thánh Cơ Đốc trong thế kỷ này. Chỉ có một lời giải thích, đó là sự cai trị của ân điển. Ân điển đang thực hiện mục đích của nó và sự cai trị của nó, thậm chí thông qua Hội Thánh Cơ Đốc. Nó được nhìn thấy trong công tác thường xuyên của chức vụ và sự giao giảng phúc âm. Đó là tất cả các phần của sự cai trị. Nhưng bạn thấy sự cai trị vẫn còn ấn tượng trong những cuộc phục hưng lớn của Hội Thánh. Lịch sử của Hội Thánh đã có những thăng trầm. Hội Thánh bắt đầu trong một cơn phục hưng lớn vào lễ ngũ tuần. Nhưng sau một thời gian điều đó bắt đầu suy yếu và Hội Thánh dường như sắp chết. Rồi Đức Chúa Trời ban sự phục hưng. Câu chuyện đó đã được lặp lại nhiều lần. Và nó chứng minh một cách dư dật rằng ân điển tiếp tục cai trị. Nếu Hội Thánh được để lại cho chúng ta và cho những người như chúng ta, câu chuyện sẽ kết thúc từ lâu, đó là bất chấp chúng ta và những thất bại của chúng ta, bất chấp thế gian, xác thịt và ma quỷ, bất chấp tất cả những trở ngại và những sự sa ngã và thất bại này, mà Hội Thánh tiếp tục. Chỉ có một lời giải thích, đó là bởi sự cai trị của ân điển Chúa. Con người có lẽ đã kết thúc câu chuyện về Hội Thánh ngay từ ban đầu nếu không có sự cai trị của ân điển. Chúng ta đã xem xét vấn đề này về mặt lịch sử nói chung. Bây giờ chúng ta hãy xem xét nó bằng kinh nghiệm và bằng việc xem xét công việc của ân điển trong sự cứu rỗi của cá nhân. Bạn có bao giờ xem xét tiến trình liên quan đến sự cứu rỗi của cá nhân không? Bạn nói, ồ, nhưng không có gì trong đó cả. Cá nhân được cứu theo cách này. Anh ta được một người bạn đưa đến một buổi nhóm và anh ta lắng nghe sự giao giảng phúc âm. Anh ta nói, vâng, tôi sẽ chấp nhận nó, tôi sẽ tin. Và thế là anh ta được cứu. Thế đấy, đó là tiến trình cứu rỗi. Chương trình cứu rỗi của mỗi cá nhân đã được quyết định từ trước khi sáng thế. Bạn có bao giờ suy ngẫm về các bước và các giai đoạn trong sự cứu rỗi của một cá nhân không? Bạn có bao giờ xem xét cái gọi là trật tự cứu rỗi như các nhà thần học cổ đại thường gọi không? Để tôi kể cho bạn nghe một chút về nó. Ở đây chúng ta phải cẩn thận, vì chúng ta không được trở nên quá giáo điều, như thể một phương thức là như nhau trong mọi trường hợp. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta một gợi ý về tất cả điều đó trong chương thứ 8 của thư tín này. Vị sứ đồ nói, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Câu 28. Sau đó, vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Và lại, Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, và đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Câu 29-30. Ở đó vị sứ đồ không quan tâm đến việc cung ứng cho chúng ta toàn bộ chương trình một cách chi tiết, nhưng ông quan tâm đến việc tỏ ra rằng ân điển luôn luôn vận hành có chương trình. Ân điển không bao giờ vận hành một cách tùy tiện, nó luôn luôn vận hành trên một hệ thống. Thực vậy, nếu tôi có thể nói như thế với sự tôn kính, thì chính vì vinh hiển của Đức Chúa Trời mà Ngài luôn luôn vận hành có hệ thống. Bạn có ngạc nhiên khi hòa mình vào thiên nhiên và nhìn thấy nó luôn luôn đi theo cùng một khuôn mẫu? Ví dụ như mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, điều đó thật sự được nhìn thấy một cách chi tiết trong toàn bộ sự sáng tạo, có một khuôn mẫu và trật tự xác định. Không bao giờ có bất kỳ nghi ngờ nào về sự lẫn lộn trong công việc của Đức Chúa Trời. Chính con người trong tội lỗi bị lộn xộn, Đức Chúa Trời luôn hoạch định mọi sự. Đức Chúa Trời vĩ đại đời đời với quyền năng vô hạn của Ngài. luôn hành động theo một khuôn mẫu, bạn sẽ nghĩ rằng Ngài sẽ thay đổi cách Ngài hành động. Không bao giờ, Đức Chúa Trời luôn hành động theo cùng một cách. Đó là lý do tại sao con người có thể khám phá điều mà họ gọi là những luật lệ của tự nhiên. Chúng không phải là những luật của tự nhiên. Chúng là những luật mà Đức Chúa Trời đã đặt trong tự nhiên. Đó là lý do tại sao con người có thể làm việc theo những phát minh của họ. Vì những định luật này rất chính xác và đáng tin cậy. Chính vì điều này mà các nhà khoa học có thể nói về nguyên nhân và kết quả, và lập luận rằng bất cứ nguyên nhân nào cũng sẽ luôn sinh ra cùng một kết quả, vì Đức Chúa Trời luôn hành động như vậy. Chân lý tương tự cũng đúng trong Vương quốc Đức Chúa Trời. Trong Ân Điển, Đức Chúa Trời hành động một cách chính xác và có chương trình trong sự cứu rỗi, cũng như Ngài ở những nơi khác trong toàn bộ công việc của vũ trụ vĩ đại của Ngài. Vì vậy, chúng ta hãy xem xét các bước và các giai đoạn này như chúng được đề cập trong Kinh Thánh. Chúng ta bắt đầu với sự biết trước. Đức Chúa Trời biết trước điều gì sẽ xảy ra, nhưng sự biết trước, như thuật ngữ được sử dụng trong Kinh Thánh, có nghĩa là một điều gì đó chính xác hơn thế. Nó có nghĩa là Đức Chúa Trời biết trước các cá nhân, quan tâm đặc biệt đến họ, không chỉ là Ngài biết về họ, mà Ngài biết về tất cả mọi người, không có ngoại lệ. Sự biết trước trong Kinh Thánh nói chung có nghĩa là sự quan tâm đặc biệt. Minh họa cổ điển về điều này là câu thứ 2 trong chương thứ 3 của sách Amos. Đức Chúa Trời nói với con cái Israel: Ta đã biết chỉ một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất. Dĩ nhiên, Ngài biết mọi dân tộc, nhưng Ngài nói: Ta đã biết chỉ một mình các ngươi. Đó là sự biết trước, Ngài đặc biệt quan tâm đến họ. Điều Ngài đang nói với những người Israel đó là: Ta đã quan tâm đặc biệt đến các ngươi trong số tất cả các dân trên đất, và đây là cách các ngươi đã cư xử như thế nào. Đức Chúa Trời đã biết chúng ta trước khi sáng thế. Điều tiếp theo đó là sự tiền định. Nó có trong chương 8, và chúng ta có nó trong chương đầu tiên của thư Ê-phê-sô, và ở khắp mọi nơi trong các thư tín của ông. Đó là một phần của sự cai trị của ân điển trong cá nhân. Không ai được cứu trừ khi người đó được định trước và được chọn. Đây không phải là lời tuyên bố của tôi. Chính Phao-lô nói điều đó, không có gì là tình cờ về sự cứu rỗi. Vị sứ đồ nói rằng, tất cả những điều này đã được biết trước khi sáng thế, và ông không phải là tác giả tân ước duy nhất nói ra điều đó. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói chính xác như vậy, được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, bởi sự nên thánh của Thánh Linh mà sanh ra sự vâng phục. Theo Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 2, Phi-e-rơ nói rằng tất cả những điều này đã được quyết định trước khi sáng thế, nhưng nó đã được thực hiện trong những thời kỳ sau rốt này. Lẽ thật tương tự được tìm thấy trong răng một cách đặc biệt rõ ràng trong các chương 6 và 17, sự biết trước, sự tiền định, sự lựa chọn, và điều gì tiếp theo. Bước kế tiếp là sự chọn lựa này có hiệu lực. Những người này đã được định trước và được chọn phải được kêu gọi, và họ được kêu gọi nói chung qua sự rao giảng tin lành. Có một sự rao giảng cho tất cả mọi người nói chung, nhưng có sự kêu gọi đặc biệt, hiệu quả này cho những người đã được định trước và được chọn, cho những người mà Đức Chúa Trời đã biết trước. Ngài kêu gọi họ trong một phương thức hiệu quả. Giờ đây tôi không quan tâm đến việc thực hiện kế hoạch này. Tôi chỉ đơn giản đưa ra nó một cách ngắn gọn từ Kinh Thánh. Ngài đã định trước những người Ngài đã gọi. Nhưng tôi phải nói thêm rằng, nếu Ngài đã định trước cho chúng ta, Ngài sẽ không dừng lại ở đó. Nếu Ngài đã định trước cho chúng ta đến với sự cứu rỗi, thì Ngài sẽ kêu gọi chúng ta đến với sự cứu rỗi và đưa chúng ta vào trong sự cứu rỗi. Ngài sẽ đưa chúng ta ra khỏi nơi tối tăm mà vào nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Như vậy, từ này nói đến sự kêu gọi có hiệu lực, tin lành được rao giảng cho tất cả mọi người. Đó là sự kêu gọi chung. Tuy nhiên, đây là sự kêu gọi có hiệu lực. Ngài đã định sẵn, và cũng đã gọi họ, và sự tá sanh theo sau. Chính tại điểm này mà trật tự trở nên hơi khó khăn, sự kêu gọi và tái sinh có hiệu lực dường như gần như đồng bộ, nhưng chúng ta phải tách chúng ra trong tư tưởng. Vì vậy chúng ta đặt sự tái sinh kế tiếp. Ân điển đã quyết định đặt nguyên tắc mới mẻ này của sự sống vào trong con người này, là người được định trước, và là người được kêu gọi, vì vậy người ấy được tái sinh. Cùng một điểm mà bạn có sự định trước cho sự làm con nuôi, sách Ê-phê-sô chương 1 câu 5, Đức Chúa Trời đã nhận chúng ta làm con nuôi vào trong gia đình của Ngài. Ngài đã làm cho chúng ta trở nên một với Chúa cứu thế. Ngài đã đặt chúng ta vào trong Chúa cứu thế. Chúng ta có sự liên hiệp với Chúa cứu thế. Đó là một phần của việc thực hiện chương trình của ân điển. Sau đó, bạn và tôi nhận thức về sự xưng công bình bởi vì chúng ta thực hành đức tin, và chúng ta thực hành đức tin bởi vì chúng ta có một bản chất mới bên trong mình, bởi vì chúng ta được tái sanh, như chúng ta đã thấy. Chúng ta không được xưng công bình bởi vì chúng ta được tái sanh, nhưng đó là dấu hiệu đầu tiên chúng ta được ban cho sự sống. Trong khi chúng ta từng ghét bỏ tất cả những điều này, thì giờ đây chúng ta khao khát nó, sau đó là sự thánh hóa, và cuối cùng là sự vinh hiển. Đây không phải là điều kỳ diệu và vinh hiển sao? Nó không chỉ là vấn đề của sự tin kính. Đức Chúa Trời đã hoạch định tất cả những bước và những giai đoạn này, có một sự chắc chắn về tất cả. Mỗi bước chắc chắn sẽ dẫn đến bước tiếp theo, và một lần nữa tôi nhấn mạnh rằng ân điển đang ở trong sự kiểm soát ở mỗi bước và mỗi giai đoạn. Vì nếu ân điển không còn ở trong sự kiểm soát nữa thì toàn bộ tiến trình sẽ sụp đổ. Chính ân điển bắt đầu nó, chính ân điển giữ cho nó tiếp tục, bởi ân điển anh em đã được cứu bởi đức tin, và đó không phải từ anh em, đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời, đó là ân điển từ đầu đến cuối. Chương trình của ân điển này tuyệt vời biết bao, chúng ta đã xem xét nó một cách tổng quát như nó đã được thực hiện về mặt lịch sử, và đặc biệt như nó được áp dụng cho chúng ta một cách chi tiết. Nhưng ở điểm này, sau khi đã xem xét chương trình của ân điển, chúng ta phải xem xét sức mạnh của sự cai trị của ân điển. Với một chương trình như vậy, rõ ràng là phải có một sức mạnh phi thường để thực hiện nó. Nó tương tự với một chính quyền của một quốc gia có thể áp dụng khắp mọi nơi. Nếu chính quyền của bất kỳ quốc gia nào thiếu quyền lực, nó không thể thực hiện những chính sách của mình. Tương tự như vậy, chương trình ân điển phải có quyền lực. Làm thế nào chương trình to lớn này được thực hiện cả về mặt lịch sử và trong trường hợp của cá nhân? Kinh Thánh có một câu trả lời rất rõ ràng cho những câu hỏi này. Tình thế sẽ hoàn toàn vô vọng nếu không phải là sự cai trị của ân điển là một sự cai trị rất mạnh mẽ. Trước hết, chúng ta hãy xem xét vấn đề này một cách tổng quát. Sự mở ra của nó phải được nhìn thấy rất rõ ràng trong lịch sử được trình bày trong Cựu Ước. Chúng ta tự nhắc nhở mình rằng ân điển đang ngự trên ngôi. Chương trình cứu rỗi con người theo cách mà tôi vừa mô tả đã được thiết lập và xác định. Nhưng làm thế nào chương trình đó có thể được thực hiện? Vì ngay từ đầu nó đã gặp phải sự chống đối của ma quỷ. Vì sự dại dột của con người trong việc lắng nghe ma quỷ, con người đã thực sự phạm tội. Đức Chúa Trời vạch ra một chương trình lớn, một kế hoạch và mục đích là một chuyện. Nhưng làm thế nào chương trình ân điển đó được thực hiện trong một thế giới của những con người bị thống trị bởi Satan và bởi những nguyên tắc của tội lỗi và địa ngục? Câu trả lời được đưa ra trong lịch sử mà tôi đã phác họa. Bạn thấy ma quỷ thực thi quyền lực của nó trong lịch sử như đã được trình bày trong sách Sáng Thế Ký. Trong chương thứ 6, bạn thấy rằng cả thế giới đều ở dưới quyền lực của nó. Mọi ý tưởng của lòng người chỉ là xấu luôn. Thế giới đã trở thành một bầy chứa tội lỗi. Mục đích của ân sủng dường như đã bị đánh bại một lần và mãi mãi. Nhưng tôi đã giải thích rằng không phải như vậy, rằng trong khi cả thế giới bị nhấn chìm bởi cơn lũ, thì 8 linh hồn đã được cứu. Sau này, trong câu chuyện về tháp Ba Bên, bạn có thể cảm thấy rằng con người, dưới quyền lực của ma quỷ, chắc chắn đã lật đổ chương trình của Chúa. Nhưng ân sủng tiếp tục thể hiện sức mạnh. Bạn thấy ân sủng vận hành lặp đi lặp lại trong câu chuyện về Abraham. Thỉnh thoảng người ta thấy ông ở trong tay của một vị vua hùng mạnh nào đó, hoàn toàn bất lực và không có khả năng tự vệ. Nhưng ông luôn luôn được giải cứu. Lời giải thích là gì? Đó là sức mạnh của sự cai trị của ân điển. Quý thính giả thân mến, chúng ta tự nhủ rằng trong hai câu kinh thánh này bị sứ đồ đưa ra để chứng minh rằng quyền năng của sự cai trị của ân điển hoàn toàn lớn hơn quyền lực của tội lỗi. Ông quan tâm đến việc làm nổi bật sự dư dật của ân điển. Do đó ông rất quan tâm đến việc làm nổi bật sự cai trị của ân điển bởi sự công bình. Chúng ta đã xem xét điều này nói chung bằng cách xem xét việc thực hiện chương trình cai trị của ân điển như được thấy trong lịch sử Cựu Ước. Chúng ta cũng thấy nguyên tắc tương tự trong trường hợp của những cá nhân mà Đức Chúa Trời đã tiếp nhận và sử dụng bất chấp sự yếu đuối và tội lỗi của con người. Tuần sau, chúng ta sẽ chuyển sang xem xét sức mạnh của sự cai trị của ân điển theo cách thực nghiệm hơn, cụ thể hơn và mang tính cá nhân hơn. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 25, Quyền năng của sự cai trị của ân điển.